Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khiến thì chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Xin lỗi quý vị. Chúng ta bước vào một ngày mới và qua một đêm với những gì chúng ta đang cảm nhận được hoặc là đang đối diện với, chúng ta thấy rằng là những sự đang xảy ra có thể mang đến cho chúng ta những bất ổn trong cuộc sống nếu chúng ta không quyết định cho chính mình là những việc này nó đi đến một cái tầm vóc mà chúng ta không làm gì thêm được cả. Hiện giờ thì kết quả của cuộc bầu cử cũng chưa được thông báo, nhưng mà chúng ta nhìn vào những con số đã được đưa ra trên mạng lưới cho chúng ta thấy rằng là cái kết quả này nó đang tiến tới một cái mực mà có lẽ cho chúng ta một cái cảm nhận rằng là cái cân này nó sẽ nghiêng về bên nào, bên Cộng Hòa hay bên Dân Chủ. Và tất cả những người ủng hộ cái đảng của mình có thể đang ngồi và đang đứng và đang đi lại, có thể nghiêng cả cái người qua một bên để xem rằng là phía bên nào cái cân nó sẽ về phía mình. Tôi mong rằng là kết quả như thế nào đó tất cả mọi người đều biết rằng là cái mục đích chính của cái việc bầu cử này là chúng ta bầu cho một người đứng ra lãnh đạo quốc gia này và sẽ làm những gì lợi ích cho người dân. Chúng ta không biết là người nào đó sẽ là cái người đó, nhưng mà hy vọng rằng là kết quả như thế nào nó cũng sẽ có một cái mục đích thôi, đó là làm cho cuộc sống của chúng ta an bình và nhu cầu những hạnh phúc cho tất cả mọi người đang muốn có được một cuộc sống tốt đẹp ở quốc gia này nhé. Hôm nay tôi trở lại chương trình để đưa đến quý vị một cái lời nhắn. Cái lời nhắn này nó liên quan đến cái đạo luật bảo vệ và về bạo lực ở gia đình. Cái điều luật này nó rất là quan trọng. Nó cho chúng ta được có cái sự mang đến trước mặt chánh án những cái bằng chứng về những cái hành động bạo lực trong quá khứ hoặc những cái hành vi lạm dụng để bảo vệ một người không được tiếp xúc với cái người đối phương, hoặc là cái mục đích là ngăn chặn cái sự bạo lực đó nó tái diễn. Cái điều luật này nó nói về cái vấn đề bạo lực hay là vấn đề lạm dụng. Nó có nhiều cái ý nghĩa và nó liên quan nhiều những cái hành động, liên quan đến nhiều cái hành động mà một người làm thiệt hại, tổn thương đến một người khác. Nếu mà một người cố ý hoặc là liều lĩnh gây ra những cái thương tích cho cơ thể của một người khác. Đó là một cái hành động bạo lực. Hoặc là một người tấn công tình dục một người khác. Đó là một cái hành động bạo lực. Hoặc là một người đặt một người khác vào một cái tình trạng lo sợ, lo lắng về những cái việc gì đó nó sẽ sắp sửa xảy ra. Và rồi cái sự đó nó gây ra cái thương tích trầm trọng cho cái người kia. Đó là một hành động bạo lực. Hoặc là cái người này có thể làm một cái hành vi bất xứng nào mà nó có thể được định nghĩa hoặc là được áp dụng dưới cái điều luật 6320. Những cái hành động này chúng ta phải làm một cái việc gì đó để ngăn chặn nó đừng có xảy ra. Nhưng không phải đó chỉ là những cái hành động bạo lực mà định nghĩa dưới cái đạo luật bảo vệ bạo lực trong gia đình. Những cái hành vi như đe dọa, như là rình rập, như là quấy rối, như là gọi điện thoại, gián tiếp hoặc là trực tiếp làm xáo trộn cuộc sống của cái người bên kia. Nếu mà một người lấy đi cái thẻ xanh của một người khác, đó có phải là hành động bạo lực hay không? Nếu mà giật cái thẻ xanh từ tay một người khác, đó là hành động bạo lực. Nhưng họ lấy mà mình, mà cái người kia không biết, nhưng mà cái người kia lo lắng, sợ hãi, không biết rồi chuyện gì xảy ra, đó là hành động bạo lực. Chúng ta sống ở một cái thế, một cái quốc gia mà trong cái thế giới này, đó là một cái quốc gia có rất là nhiều những cái điều khoản luật để mà bảo vệ con người của chúng ta. Nếu chúng ta không có được cái sự bảo vệ đó thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sự phát hành, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030-408-947-7030. Hai người này lấy nhau ở quốc gia của họ. Họ gặp nhau được một năm rồi thì họ lấy nhau. Nhưng rồi chỉ 5 năm sau thôi thì họ đã đi đến cái chỗ ly dị. Dựa trên những cái lời viết trong cái hồ sơ này, tôi có thể nói rằng là cái người chồng bảo lãnh cho cái người vợ tới Hoa Kỳ này. Rồi thì họ đi đến cái chỗ không hòa bình với nhau, tranh chấp nhau. Và người chồng đưa hồ sơ đưa người vợ đã bạo hành đối với anh ta. Người vợ đưa hồ sơ thưa người chồng đã bạo hành với chị ta. Chánh án nghe cái hồ sơ của anh ta. Và chánh án ra lệnh là chị ta có những hành động bạo lực. Chi tiết như thế nào chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta chỉ đọc được trên cái hồ sơ nói như thế. Và vì vậy, anh này cùng một lúc anh ấy khai một, anh ấy đề đơn để xin nullity, tức là xin hủy hôn, xin hủy hôn dựa trên gian lận. Tại vì trong cái chi tiết nó nói về sau này anh ấy gọi cho cô ta và nói nhắc nhở cô ta về vấn đề làm cái thẻ xanh gì đó, không có nói nhiều lắm, chỉ nói như vậy thôi. À, nhưng mà rồi cô này cối đưa ra cái bằng chứng và cố nộp đơn để xin được bảo vệ dưới cái sắc lệnh bảo vệ bạo lực trong gia đình. Chánh án nghe cái hồ sơ của hai bên, và quyết định là cô này, anh này, xin lỗi anh này, anh đã vi phạm cái điều khoản bảo vệ người bị bạo hành. Khi mà chúng ta nộp đơn vào trong tòa, xin tòa cứu vát cho cứu giúp cho mình vì cái người kia có những cái hành động bạo hành đối với mình, nếu chúng ta trình bày cái hồ sơ cho chánh án thấy là cái việc đó đã xảy ra thì chánh án sẽ ra lệnh, ra một cái lệnh tạm thời để chờ đến ngày chúng ta ra tòa, chúng ta có cơ hội để trình bày cái hồ sơ. Khi mà chúng ta là cái người bị ngăn cấm không được tới với cái người phía bên kia vì vấn đề lệnh bạo hành, lệnh tránh xa, chúng ta phải biết rằng là chúng ta không được đến gần với cái người đó. Cái người đó có thể đến gần tới mình, nhưng bổn phận của mình là không được ở gần người đó. Nghe nó rất là vô lý. Tại sao anh ta tới gần tôi mà tôi lại phải bỏ đi? Tại sao cô ta tiến tới mà làm phiền tôi mà tôi lại phải bỏ đi? Tôi có làm gì sai đâu. Đúng là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là khi cái lệnh tránh xa đưa ra như vậy, chúng ta là cái người bị ngăn chặn không tới được phía bên kia, thì chúng ta phải có cái trách nhiệm là làm bất cứ những việc gì cần thiết để không tới gần phía bên đối phương. Nếu đối phương họ muốn tới gần mình thì mình phải làm mọi cách để tránh xa họ. Mặc dù làm như vậy nó rất là không có đúng phải không? Tại vì tại sao tôi phải bị như vậy? Nhưng mà trong cái câu chuyện này, nó không chỉ là cái việc anh này anh ấy không làm gì hay anh làm gì, mà nó cho thấy rằng là những cái hành động của các anh này có thể là nó có lý nhưng nó lại không hợp với những cái điều khoản luật hay là cái lệnh của tòa đã bắt anh này phải tránh xa cô này vì cái sự sợ hãi, vì cái sự đe dọa, ngay thậm chí cả một cái sự một cái việc gọi là va chạm. Bao nhiêu người trong chúng ta đứng hoàn cảnh vợ chồng, bao nhiêu người trong chúng ta có những cái cử chỉ ân ái với nhau trong cái cuộc sống vợ chồng, chồng ôm vợ, vợ ôm chồng, chồng đưa tay vuốt vai vợ, vuốt tóc vợ. Nhiều khi quý vị biết đó là những cái hành động bình thường giữa hai người thương yêu nhau, nhưng nếu đó là cái hành động của một người có cái sự bạo hành đối với người kia thì cái sự vuốt tóc hay cái sự va chạm, vỗ vai đó nó có thể làm cho cái người đối phương rất là sợ hãi. Và cái anh này, anh ấy đã bị lệnh là không được tới gần cái cô này. Anh này, việc đầu tiên anh làm là anh ấy mướn một cái căn hộ đối diện với căn hộ của cô này. Hai căn hộ đối diện nhau nó xa hơn cả 300 gia hay là 100 gia. Tôi không biết cái lệnh đã bắt anh này phải ở xa bao lâu, bao xa. Nhưng mà anh ấy nói rằng là anh ấy mướn cái chỗ này là vì con của anh ấy cần được đi học ở cái trường tốt. Cô này thấy cái sự xuất hiện của anh này bắt đầu sợ hãi, bắt đầu run rẩy gọi điện thoại cho cảnh sát, yêu cầu cảnh sát tới để mà xem rằng là tại sao anh lại có mặt ở đây. Cảnh sát vào cái nơi anh ấy ở và nói với anh ta rằng là anh sống ở đây hả? Thì anh ấy nói rằng là tôi mới dọn về đây mới có mấy ngày thôi. Mới có mấy ngày thôi. Tôi ký một cái hợp đồng một tháng và tôi làm như vậy bởi vì tôi muốn cho con tôi đi học ở cái trường học tốt ở cái khu này. Bình thường thì nó không sao đâu. Nhưng mà vì có cái lệnh tránh xa thì chúng ta phải xem rằng là cái việc anh này anh làm đó nó có đi đến cái chỗ bằng chứng cho thấy là anh ấy đang vi phạm cái lệnh tránh xa hay không. Nhưng mà rồi thì không, trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, cảnh sát và anh nói chuyện với nhau thì cái cô này cô ấy nhận được cái lời nhắn của anh này từ cái điện thoại. Anh này nói cái gì đó, cô này có nhận được. Đó là cái sự vi phạm của cái lệnh tránh xa nhé. Quý vị nhớ rằng là một khi cái lệnh tránh xa đưa ra, quý vị không được đến gần người bên kia, quý vị không được text, quý vị không được gọi điện thoại, quý vị không được nhờ một người khác làm cái cầu nối để nói chuyện với người đó. Đó là những cái bằng chứng chánh án có thể thấy được. Bình thường chúng ta không được thu thập những cái lời nói của cái người đối phương và dùng đó làm cái bằng chứng trên tòa. Nhưng có những lời nói chúng ta thu thập, chánh án có thể quyết định muốn nghe hay không cho cái quyền, cho cái việc đó nó được xảy ra ở trên tòa. Anh này, anh ấy nói rằng là anh ấy đang không có việc làm. Anh ấy nói rằng là đây là cái lệnh tránh xa thứ ba mà người vợ của anh ấy đang muốn đối chất với anh ta. Và anh ta nói rằng là anh ta chỉ liên lạc với cô ta để mà giúp cho cô ta nộp cái đơn xin cái thẻ xanh 10 năm. Tốt quá, nhưng mà đó là không có phải việc làm mà chúng ta có thể làm được khi chúng ta đã có cái lệnh tránh xa rồi nhé. Và vì vậy, khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ tư vấn cho mình, họ hướng dẫn mình và họ giúp cho mình hiểu điều luật nói như thế nào và mình phải làm việc như thế nào. Những cái sự suy nghĩ quá đơn giản, những cái lời khuyên của những người mà không có biết về luật đó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta sẽ bất ổn. Chúng ta cần phải nói chuyện với luật sư để luật sư họ điều tra, họ làm những gì cần thiết dựa trên cái hồ sơ của mình để họ có thể giúp cho mình. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho gia đình và người thân, ra tòa, di trú bị trục xuất, những vấn đề này chúng tôi có thể giúp cho quý vị tìm cái câu trả lời cho nó xứng và nó hợp với những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của quý vị. Vì mỗi một hồ sơ đều có những cái sự đòi hỏi khác nhau. Vì thế chúng ta phải tham khảo với luật sư mới có thể biết được là chúng ta có thể đối diện với cái việc bị trục xuất như thế nào, hoặc bảo lãnh người thân như thế nào, hoặc làm giấy tờ gì cần thiết để mà mang lại cái trạng thái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng nó được tốt đẹp. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến việc giám hộ các con em mà chúng ta đang cần đến cái sự giúp đỡ để cái sự hợp pháp đó cho phép cái người giám hộ này được làm những việc cần thiết trước pháp luật cho cái người con em này, hoặc là những vấn đề liên quan đến luật tài sản, luật living trust, những điều luật về tốt, về probate. Chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết những vấn đề tài sản này đúng sau khi những người có tài sản đã ra đi và không để lại di chúc, hoặc để lại di chúc mà có những cái sự chống trả bởi những người thân trong gia đình. Những vấn đề về luật hợp đồng, chúng ta mua bán thương mại, chúng ta mướn những chỗ làm thương mại, chúng ta mua bán những sản phẩm mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta. Có những vấn đề mà chúng ta cần phải làm sao để mà có được một cái hợp đồng cho nó đầy đủ, nó đúng với những gì mình muốn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ phải tranh chấp, tố tụng là vì cái sự vi phạm hợp đồng đó. Chúng ta có thể làm những việc này liên quan đến luật tai nạn, luật tort tai nạn. Chúng ta bị những tai nạn liên quan đến cái sự không làm đúng theo những điều luật đã được đặt ra, và cái người làm sai đó đã vi phạm những cái điều luật đó để rồi gây ra thương tích cho chúng ta thì chúng ta có thể gặp luật sư để mà giải quyết những vấn đề này cho tốt đẹp. Những việc liên quan đến lương của quý vị đi làm thì quý vị cần phải được trả lương, trả được cái tiền overtime. Nếu mà mình không nhận được những cái tiền này cho nó đúng thì chúng ta cần phải đòi cho cái sự công bằng đó. Và nếu quý vị có những việc liên quan đến luật gia đình, bạo hành trong gia đình, ly dị, vấn đề hủy hôn, những vấn đề về cấp dưỡng, những vấn đề về thay đổi cái sự đồng ý của lệnh tòa, quý vị đừng quên rằng là những quý vị đang theo chương trình ở những tiểu bang khác trên làn sóng radio của hệ thống truyền thông Viễn Thao, quý vị có những việc liên quan đến luật gia đình thì quý vị phải tham khảo với luật sư ở nơi quý vị đang ở. Chúng tôi chỉ được quyền hành luật ở California thôi. Cho nên những việc liên quan đến di trú chúng tôi có thể giúp cho quý vị tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Nhưng những luật tiểu bang thì quý vị phải tham khảo với luật sư nơi quý vị ở. Và mong rằng là quý vị sẽ có những cái sự giúp đỡ từ những người nói tiếng Việt Nam để mà cho quý vị hiểu những cái vấn đề quý vị đang có để được cái sự giúp đỡ chân tình đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 số hợp văn phòng của chúng tôi trong giờ làm việc. Văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan những điều luật chúng tôi làm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Hoặc những điều luật chúng tôi không làm, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị những người luật sư làm những công việc này để cho quý vị có được một nơi tới để mà tham khảo và tư vấn đúng với những gì quý vị đang cần sự giúp đỡ nhé. Và mong rằng là tất cả mọi người sẽ có được một ngày thật an bình và có những sự tốt đẹp xảy ra thành công cho quý vị ngày hôm nay với những gì chúng ta mong muốn nhé. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi sau 9:15 nhá. Tại vì 9:15 thì chương trình của luật sư từ thứ hai đến thứ sáu mới xong thì luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả được. Gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.